Cái này là chánh hạnh niệm Phật của ngài Hám Sơn ha, đại sư Hám Sơn. Thì đầu tiên là mình phải biết cái gốc sanh tử của mình là cái gì, mình phải hiểu được. Còn nếu mình không hiểu được thì mình tu không thành. Cũng như là Chân Hiếu học đạo tới bây giờ là gần 30 năm, 30 năm mà học hiểu được pháp tu, có nghĩa là nắm được các cách tu để đi vô nhất tâm bất loạn, thí dụ như vậy. Nhưng mà 30 năm đó là rèn luyện và học tập chứ chưa phải công phu. Công phu là không phải thứ đó đâu. Còn cái thời của ngài Hám Sơn đó, ngài Hám Sơn còn nhỏ xíu tuổi mà đã tu nhất tâm bất loạn, có nghĩa là thời đó đi vô đó, nghe các tổ giảng qua một chút, vài năm là vô công phu. Còn tới thời của ngài Ấn Quang thì chắc phải mất 5-10 năm mới vô công phu. Tới thời Chân Hiếu 30 năm rồi bắt đầu mới vô công phu. Thì thí dụ 20 tuổi mình học đạo, 50 tuổi mình bắt đầu mới biết tu, vậy chừng nào mình mới thành? Bởi vì mình không có thấy người ta thành công là vậy đó. Phải sống cỡ ngày Hải Hiền mới được. Sống 100 tuổi đó. Nha, bây giờ ha. Gốc sanh tử là gì? Là vọng tưởng của chúng ta. Là cái câu chuyện trong tâm chúng ta. Cái câu chuyện mà chúng ta nói hoài, chúng ta lo lắng, chúng ta tính toán, chúng ta hiểu biết. Nếu mà không ngưng tụi nó thì đừng có nói là tu hành. Chính tụi nó đưa tới dòng sanh tử là... Nhìn vô mỗi người, nhìn vô trong tâm có phải không? Phải 30 năm mình học đạo đều nói chuyện trong đó không không? Có ngày nào nó ngưng được chưa? Rồi nhìn nó coi nó có ngưng nổi không? Nếu nó ngưng thì mới nói đi Tây Phương được. Gốc sanh tử là vọng tưởng hàng ngày của chúng ta là các thứ nghiệp phiền não, thương, ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta. Nếu còn một mảy may không dứt thì là cội gốc sanh tử đó. Đó là lời của ngài Hám Sơn đó. Nếu như mà lòng ta niệm Phật mà cái đó nó còn thì cái chuyện giảng sanh nó còn xa lắm. Thì giờ Chân Hiếu cắt nghĩa thêm. Ở trong văn sao đó, ngài Ấn Quang nói là nhiếp trọn 6 căn. Rồi tịnh niệm nói tiếp. Nhiếp trọn 6 căn là phải nhiếp nhĩ căn. Nhiếp được cái nhĩ căn rồi đó thì không có vọng tưởng. Thì tham lam, giận hờn, thương ghét, vọng tưởng đều ngủ hết. Thì cái đó là công phu. Thì rồi là tịnh niệm nói tiếp. Thì mới được cái tịnh niệm. Ngài nói thêm, mình muốn tham thiền đốn ngộ liễu thoát sanh tử. Hãy tự suy nghĩ xem có thể một niệm mà dứt được hết cái phiền não của nhiều kiếp này không? Như chặt đứt một cuộn chỉ hay là không? Có nghĩa là mình tu thiền mà mình có dứt nổi cái này không? Còn nếu mà mình không dứt sạch phiền não á, thì dù cho mình có đốn ngộ cũng là ma. Tại cái gốc sanh tử mà không có ngưng được á, thì sẽ đi đầu thai à. Đừng có xem thường. Các vị tổ xưa kia đốn ngộ cũng nhiều đời tích lũy công phu tu tập dần dần tiệm tu mà được. Cho nên đốn ngộ này nói thì dễ mà rất là khó. Nếu không có 20-30 năm hạ thủ công phu thì làm sao có thể ở trong chốn phiền não lẫy lừng mà được một niệm đốn ngộ? Có nghĩa là khi mình hạ thủ rồi đó thì cái tiếng Phật hiệu mình, một hồi Chân Hiếu sẽ tóm tắt, thì tiếng Phật hiệu mình sẽ rất minh bạch và vọng tưởng không có, thì phải như vậy mà phải tới 20-30 năm thì mới được. Thì mới được giảng sanh. Chứ không phải mà nói học được vậy, tu được vậy mà được đâu. Tại vì sao? Tại vì nó mờ, nó rõ, nó mờ, nó rõ. Chứ không phải niệm vô nó rõ được đâu. Ngài nói thêm, điều thiết yếu là phải tự biết căn khí của mình như thế nào. Đến như một môn niệm Phật, người đời không biết sự nhiệm màu của nó, xem là thiển cận. Kỳ thật mỗi bước thực hành cho đúng thì như thế nào? Chúng ta từ khi có sanh tử tới nay, niệm niệm vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sanh tử. Đâu từng có một niệm quay về soi lại tự tâm, đâu từng có một niệm chịu đoạn dứt phiền não. Có nghĩa là từ vô lượng kiếp rồi, cái vọng tưởng này mình không có ngăn được nó, mình tu sao nó cũng hiện tiền à. Nếu mình có thể đem tâm vọng tưởng chuyển làm niệm Phật thì niệm niệm dứt phiền não, thì Niệm Phật á là đem cái tâm luân hồi đó đó, cái tâm vọng tưởng đó nó biến thành Đức A Di Đà. Tìm một câu nào mình cũng không còn phiền não, không còn tham sân si. Niệm niệm mà dứt được phiền não thì niệm niệm mới ra khỏi sanh tử. Có nghĩa là cái tiếng Phật hiệu đó phải làm sao mà ngưng cái này lại thì mới gọi là tu hành. Bây giờ mình niệm 30 năm, một ngày niệm 12 tiếng, 15 tiếng nhưng mà đâu ngưng được đâu, nó vẫn nói chuyện trong đó, nó vẫn tính kế. Thì vẫn chưa phải là tu, mà cái đó là học tu thôi. Vẫn còn sanh tử, còn niệm niệm mà dứt tụi nó hết rồi đó thì gọi là tịnh niệm nối tiếp. Thì ngài Lý Minh Nam nói là không tạo nghiệp nữa thì mới đới được. Phật thì nói là nhất tâm bất loạn, các ngài nói là phải tu thành phiến, thành khối là vậy. Có nghĩa là cái bí quyết ở đâu? Cái bí quyết là ở tại tiếng Phật hiệu của mỗi người khác nhau. Đó, đây là bí quyết. Bởi vì giờ đầu tiên là mình nắm vững đi. Mình học Phật Pháp mấy chục năm rồi đó, mà cái vọng tưởng nó vẫn còn. Mình niệm Phật mà nó cứ nói trong đó đó. Bây giờ mình phải niệm mà nghe cho tới lúc nào mà nó ngừng được á. Thì đây là công phu. Thì khi nó ngừng được rồi gì? Nó ngừng được rồi bắt đầu mình mới coi nó đi xa được bao nhiêu câu. Thì lúc đó giống như canh chừng, giống như là con nít mà chơi game và liếc mắt một cái là nó đụng liền vậy đó. Giống như nó lái xe trong game á. Nó chỉ cần quay qua quay lại là trong đó nó hư rồi đó. Thì tu cũng vậy đó, con mắt mà láo liên chút là nó mất công phu rồi đó. Nó phải giữ như trong con mắt, giữ như là lái xe trên xa lộ mà chạy tốc độ rất nhanh vậy đó. Không có thể mà lơ là được. Thì như vậy đó, mà giữ như vậy mà ngài nói từ 2 tới 30 năm giữ như vậy đó, gọi là giữ cái tiếng Phật hiệu. Còn bây giờ niệm tiếng Phật hiệu niệm còn chưa vô nữa sao giữ? Niệm mà vọng tưởng nó rất là nhiều thứ trong đó thì đừng nói tới giữ, đâu có giữ được. Nó lúc nào là vọng tưởng nó cũng tấn công nó, bởi vì khi mà vọng tưởng nó vô rồi thì nó dắt mình đi luân hồi. Mình có tiếng Phật hiệu cũng không chống cự được. Tại sao? Tại tiếng Phật hiệu mình niệm chưa tới đúng, chưa có phải là niệm rõ ràng phân minh, chưa phải là lắng nghe rõ ràng phân minh. Thì như Trần Hiếu khi mà học cái này đó thì Trần Hiếu đã có sẵn mấy chục năm học tịnh tông rồi. Trần Hiếu để ý vô tâm rõ lắm luôn á, tiếng Phật hiệu mà niệm tới sâu xa nghe rõ ràng phân minh nữa, giống như là cái tiếng hồng chung mà nó đánh vô trong tâm mình vậy đó, nó rõ lắm luôn á. Nó là Đức Di Đà rõ, thì nhìn lại đó thì phiền não nghiệp chướng nó lặn hết không còn nữa. Nhưng mà cái đó mới được một câu thôi. Bây giờ làm sao mà giữ cái câu này? Cái câu Phật nào cũng được như vậy, rồi vấn đề đâu phải về, nó gọi là công phu mà. Thì cho nên ngài nói phải 30 năm thì anh mới giữ được nó. Còn bây giờ giữ rồi nó cứ rớt hoài vậy. Giữ một chút mà nó vọng tưởng vô, giữ một chút vọng tưởng vô. Cho nên giống như mài dao vậy. Phải kiên nhẫn mài từ ngày này qua ngày kia, mài riết rồi nó sẽ bén. Giống như vậy, giống như chuột đục quan tài vậy đó. Bởi vậy khi mà hiểu được và niệm được như vậy đó thì bắt đầu mới tính là khi mà tu thì không còn vọng tưởng chấp trước, không còn phiền não, không còn đúng sai thương ghét, không có tham sân si, tất cả ngủ hết, tiếng Phật hiệu phân minh rành rẽ từng câu rồi cái tâm phải giữ. Giữ như vậy đó sẽ không có bị buồn ngủ, thắng được cái hôn trầm. Giữ như vậy sẽ không có bị vọng tưởng, thắng được cái trào cử. Mà phải giữ tới 20-30 năm. Rồi ngài nói tại sao, tại sao mà giữ tới 20-30 năm? Thì ngài nói bình thường mình tu như vậy nhưng mà tới chừng nghiệp nó khảo đó mình tu không được, vọng tưởng phiền não bao nhiêu thứ khổ nó tới bức bách mình tu không được. Cho nên ngài nói ở trong chỗ bức bách đó mình phải niệm cho phân minh, ta bay hết cái chỗ phiền não nó mới được. Có nghĩa là lấy những cái khổ khó khăn nhất trong cuộc đời đó để làm cái thí nghiệm, giống như thí nghiệm vậy đó, để mà công phu qua được. Thì khi mà phiền não không vô tâm được, người ta làm cho mình khổ mà mình vẫn niệm rõ ràng phân minh, thì từ từ trong giấc ngủ mình mới làm được. Trong giấc ngủ mình làm được thì khi bệnh mình làm được, thì lâm chung nhất định mình sanh Tây Phương. Thì từ cái giai đoạn đầu tiên tu cho tới lúc mà ngủ làm được là mất bao nhiêu năm? Mất rất nhiều năm. Cho nên mới nói 20-30 năm hạ thủ công phu là vậy. Thì nhìn lại ra ngày Ấn Quang cũng vậy, ngày Hư Vân cũng vậy, ngày ngày Hám Sơn cũng vậy, ngày ngày Hải Hiền cũng vậy, mà ngày Quán Khâm cũng vậy, bao nhiêu vị đều vô rừng sâu núi thẳm ở một thời gian, vô thất vô cốc hết, là tại vì phải làm cái việc này rất nhiều năm thì nó mới thành. Còn mình không có nắm vững á, mình cũng có niệm Phật nhiều năm đó, nhưng mà có ngày nào mà nó ngừng cái này được không? Mình nhìn mình sẽ thấy, nếu mà nó ngừng không được hay là mình tu không được. Cho nên mình tu tới già rồi mình vẫn thấy nghiệp nó cũng ràng buộc, vẫn không có thấy chắc chắn gì hết, tại vì mình không hiểu được. Nếu một niệm vững chắc không đổi dời thì nhất tâm bất loạn. Đó thì sẽ đi tới nhất tâm bất loạn. So với tu thiền, tham thiền kết quả sẽ hơn. Cái này là môn của mình sẽ vượt qua tham thiền luôn. Tóm lại chỉ do một niệm thiết tha chân thật mà thôi. Tham thiền thì nhất định phải chết đi hết cái tâm thế tục, không còn một vọng tưởng. Còn niệm Phật thì lấy tưởng tịnh chuyển tưởng nhiễm, dùng tưởng trừ tưởng. Có nghĩa là lấy cái vọng tưởng là gốc khổ, nhưng mà mình tưởng Đức Di Đà. Mình niệm Đức Di Đà, mình lấy cái đó mình biết được Đức Di Đà, cho nên dùng tưởng trừ tưởng. Cho nên đối với căn khí của chúng ta ngày nay thì dễ thực hành. Có nghĩa là lấy cái tư tưởng là phiền não, nhưng mà lấy tư tưởng đó nhớ Đức Di Đà. Thành ra là dùng tư tưởng trừ tư tưởng. Tu tịnh nghiệp thì không cần phải kiến tánh, chỉ lấy chuyên niệm Phật làm chánh hạnh, và lấy bố thí trai tăng tu các công đức phước điền làm trợ nhân trang nghiêm cõi nước Phật trong tâm niệm Phật. Tuy phát nguyện vãng sanh nhưng cần biết trước trước tiên đó, trước tiên phải chặt đứt cội gốc sanh tử mới có hiệu quả. Tuy phát nguyện vãng sanh nhưng mà trong lòng phải phải dứt hết cái phiền não tham sân si, phải niệm cho phân minh cho nó ngủ hết. Thì cái này giảng rất là khó, mà người thực hành cũng không biết đường đâu mà lần. Nhưng mà cứ lắng tai nghe, nghe cho sâu xa thì có lúc sẽ bắt được. Có lúc sẽ thấy rõ ràng là mình niệm Đức Di Đà quá phân minh, để mình biết Phật rồi thì không biết cái khác. Tại cái tâm mình không thể nào biết hai thứ được. Cho nên khi mình biết được Phật rồi đó thì mình không biết buồn, không biết giận, không biết gì hết. Giống như mình là từ thế giới nào nó mới rớt xuống đây vậy, cái tâm nó thanh tịnh quá, nó không nhiễm cái gì hết. Thì cái đó là được một niệm thanh tịnh. Cội gốc sanh tử là gì? Là tham lam, là hưởng thụ vật chất thế gian. Tất cả đều là gốc khổ, và mọi thứ thứ tâm suy ấy chấp trước giận hờn cùng các thứ giáo pháp do tà sư ngoại đạo thuyết, đều phải tận tình mửa ra cho hết. Rồi bây giờ cái chỗ này nè, cái chỗ này là chỗ ngài dạy niệm Phật nè. Phải tin cái pháp môn niệm Phật, tâm không lúc nào quên danh hiệu Phật. Cái đó là cái step one đó, cái đầu tiên. Cái đầu tiên là mình không quên danh hiệu Phật. Còn cái thứ hai là gì? Phật là giác. Nếu niệm Phật mà không quên Phật thì niệm niệm là minh giác. Cái thứ nhất là không quên danh hiệu, thứ hai là không quên Phật đó. Niệm niệm không được quên Đức Di Đà gọi là minh giác. Nếu mà tâm mình quên Đức Phật, mặc dù mình niệm Phật mà mình quên Đức Phật gọi là bất giác. Tuy niệm Phật mà vẫn là bất giác, tại mình quên Phật rồi thì mình sẽ nhớ cái khác. Thì cái dòng sanh tử không ngưng được. Nếu niệm niệm đến trong mộng cũng niệm được, tức là thường giác không mê. Nếu tâm này mà không mê thì lúc lâm chung tâm này sẽ không mê. Hiện tại mà không mê thì lâm chung sẽ không mê. Ngay chỗ tâm này không mê muội, đó là kết quả tu hành đó. Nay công việc bận rộn, không có thể tu thiền đâu. Duy chỉ có niệm Phật là tốt nhất. Bất kể rỗi rảnh bận rộn, chỗ nào cũng niệm được. Chỉ cần một lòng không quên, không còn có pháp nào hay hơn pháp này đâu. Có nghĩa là mình dùng cái tâm mình nghe Đức Phật, nghe cho sâu, cho tới Đức Di Đà, cho tới biết rõ Đức Di Đà, không quên Đức Di Đà nữa thì liền không nhớ cái gì khác. Đây là cái công phu rõ ràng nhất của mình. Mà nếu niệm cho tới thức ngủ, đi đứng nằm ngồi đều giữ được Phật như vậy thì phải rèn luyện từ 2 tới 30 năm. Cho nên Chân Hiếu nói, mình 20 tuổi đi tu, đi học đạo, 50 tuổi biết cách tu. Trong 30 năm rèn luyện nhưng mà vẫn chưa trừ được tụi nó. Tới ngày nào đó mình niệm Phật trừ hết tụi nó rồi thì mới tính 30 năm rèn mài dũa. Thì ra nếu mà mình tu thành là phải 80-90 tuổi rồi. Thì làm sao mà mình chờ một vị minh sư ra đời rất là khó. Trừ ra vị đó là Bồ Tát tới đây. Không mấy người phàm tới đây sẽ tu không kịp tại cái thời mạt cái căn tánh nó thấp quá. Mình phải có 30 năm mà không có vọng tưởng kìa. Chứ làm đâu có phải. Thì mới chứng được cái tam muội hay là chứng được cái nhất tâm bất loạn. Tu thiền là phải lìa tưởng, niệm Phật là chú trọng vào tưởng. Bởi vì mình chú trọng vào nhớ Phật mà. Mình chú trọng vào mình nghe tới mình biết đó Đức Di Đà, bởi vì niệm A Di Đà Phật bốn chữ. Bốn chữ đó gom lại thành một Đức Phật, chứ không phải bốn chữ lìa ra được đâu. Là A Di Đà Phật, Phật Di Đà, 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 nó gom vậy đó thì là cái tưởng của mình là Phật không à. Vậy là mình chuyên về tư tưởng. Vì chúng sanh từ từ lâu nay chìm trong vọng tưởng, đây là lấy độc trị độc, là pháp hoán chuyển mà thôi. Cho nên thâm cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Cái là tu thiền thì khó thành, mà niệm Phật thì dễ thành. Nếu tâm tha thiết muốn giải quyết xong việc lớn sanh tử, đem tâm tham cứu đổi thành tâm niệm Phật, thì lo gì một đời này không liễu thoát sanh tử. Niệm Phật tức là tham thiền, không phải hai pháp. Ngay lúc niệm Phật, đầu tiên là phải buông bỏ hết thảy các thứ vọng vọng niệm, tạp loạn phiền não tham sân si. Buông bỏ cho hết, không có chỗ nào để bỏ. Thì nói buông bỏ người ta tưởng là mình dùng cái ý thức, nhưng không phải. Mình nghe Đức Di Đà, nghe cái âm thanh đó, nghe Đức Phật nghe tới một hồi không còn biết gì hết, gọi là xả hết. Xả hết luôn đó, xả tới mà không còn một mảy may trong tâm hết. Mà cái tiếng Phật nó đập vô trong tim như tiếng hồng chung mà đập vậy đó, nó rất là thanh tịnh, rất là sung sướng đó. Đó là cái tiếng A Di Đà Phật. Cái tiếng đó rõ ràng phân minh trong tâm mà không có cho gián đoạn, như là chỉ mà xỏ sâu chuỗi vậy đó. Nó liên tục từng câu này, hạt này qua hạt kia, mà nó đập vô trong tâm phân minh, mà những cái thứ tạp loạn phiền não tham sân si rồi ngủ hết không còn nữa thì mới gọi là không phục. Còn nếu mà nó còn thì chưa, còn xa lắm. Vậy Trần Hiếu nói, lúc mình đang niệm Phật thì mình thấy mình suy nghĩ rất nhiều, rất là nhiều câu chuyện trong tâm. Mình nghe tiếng Phật cho sau một hồi, mình sẽ thấy những câu chuyện nó lơ lơ, mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng, nó không còn rõ là câu chuyện nữa. Cái đó là công phu đó. Nó mơ mơ màng màng, mình biết nó là mình biết câu chuyện đó mà lòng mình thanh tịnh rồi, mình không có bị nhiễm, nhưng mà mình vẫn còn biết. Rồi niệm nghe nữa, nghe cho tới mình không còn biết dấu tích nó nữa. Không còn biết dấu tích là mơ mơ màng màng nữa, thì cái này mới là cái hồ nước trong. Cái này mới là tịnh niệm. Cái này là nghe tới Phật rồi đó. Nghe nghe vậy đó. Thì như vậy lại lại bắt đầu từ chỗ này mới ký số. Được như vậy rồi mới ký số. Là 1 tới 10 để giữ nó còn mấy nó mê. Cũng như là trăn trâu vậy đó, rất là cực khổ. Không có dễ dàng, cho nên người vô công phu, người ta vô thất hết là như vậy. Làm sao mà giữ được cái này khó lắm, không ngồi yên một chỗ làm sao mà giữ được. Thành ra là các ngài cứ nhập thất mà mình không biết tại sao vậy, sao mà bỏ hết mọi việc đi nhập thất vậy. Tại vì cái này khó lắm, các ông vô thì các ông sẽ biết. Không có dễ, con mắt mà láo liên một cái là mất liền mà. Cho nên các ngài đi kiếm chỗ thanh vắng mà ở. Dụng công như thế, bất cứ cảnh riêng nào cũng không bị lôi kéo đánh mất. Thì cái này là một giai đoạn rất khó khăn. Cũng như là phiền não tới, có công việc tới mà mình không có thể mất được cái tiếng Phật này. Không có thể nào giống nhầm đếm từ 1 tới 10, không có thể nào quên số được. Bất cứ cảnh nào nha, chứ không phải riêng một cảnh nào cho phép mình mất cái công phu đâu. Bất cứ cảnh nào tới mình cũng phải giữ được rõ ràng phân minh như vậy. Hàng ngày như vậy trong cảnh náo động không tạp không loạn, thức ngủ như một. Tu cho tới thức và ngủ cũng đều tu. Dụng tâm như thế như vậy đó, đến lúc mạng chung rồi nhất tâm bất loạn, đó là thời tiết siêu sanh tịnh độ. Có nghĩa là ngài Ham Sơn, ngài Quán Khâm, ngài Hải Hiền đều là vô đây hết á, đều là vô công phu này hết. Tâm rất thanh tịnh, không có một điểm gì mà tham sân si phiền não vô trong đó đâu, toàn là Phật không. Bởi vì ngài Hải Hiền ngài nói mà, trong tâm tôi chỉ có Đức Di Đà, không có cái khác. Nói như vậy là công phu, công phu là 30 năm trở lên mới làm được. Mà công phu nha, chứ không phải học nha. Còn cái thời gian mà học Phật Pháp là chưa tính, cái thời gian đó không phải là công phu. Thời gian đó là tập thôi, tập sự thôi. Nếu tâm tha thiết vì việc sanh tử, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ em một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Cần phải cắn chặt lấy một câu danh hiệu Phật này, nhất định phải chiến thắng vọng tưởng. Phải niệm cho phấn minh đó, không có cho nó vô nữa. Bất cứ chỗ nào cũng niệm niệm hiện tiền, chẳng vì vọng tưởng ngăn che. Hạ thủ công phu thiết tha như thế, lâu ngày thuần thục, tự nhiên tương ưng. Chẳng cần thành khối mà tự thành khối. Tại vì cứ rèn luyện năm này tháng nọ lâu rồi nó thành một phiến ở trong lòng. Thì người đó đi đứng tự tại, sống một cuộc đời rất tự tại đó. Tại trong lòng nó không mất Phật nữa rồi. Phương pháp tu niệm Phật có thứ lớp. Người tại gia không cần câu chấp theo thời khóa của chư tăng trong tự viện, chỉ cần lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày buổi sớm, sáng sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di Đà. Thì thay vì mình tụng Di Đà, mình có thể tụng Vô Lượng Thọ, sáng mà tụng một thời kinh. Rồi lần chuỗi niệm A Di Đà Phật 3.000, 5.000, 10.000, hồi hướng phát nguyện vãng sanh về cõi cực lạc. Khóa tối cũng vậy, có nghĩa là một ngày tụng hai thời kinh, rồi niệm Phật, rồi hồi hướng, làm hai cái thời đó. Hằng ngày nhất định không có thiếu sót, pháp này có thể áp dụng chỗ phổ thông cho người. Vì việc lớn sanh tử thì công phu cần phải khẩn thiết hơn. Mỗi ngày trừ hai thời khóa kể trên, suốt ngày đêm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Có nghĩa là sáng tụng thời kinh, tối tụng một thời kinh. Ngoài cái đó ra là niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm, niệm mà không có biết thời gian luôn á. Niệm mà trong lòng phải rõ ràng phân minh, không có bị suy nghĩ gì nữa mới được. Còn nếu nó suy nghĩ vô, chưa gọi là công phu. Đem một câu A Di Đà Phật đặt trong lòng, niệm niệm không quên, tâm không mê muội là không có quên Phật đâu, lúc nào cũng biết Đức Di Đà. Tất cả việc đời đều không nghĩ nữa, không biết nữa. Chỉ lấy một câu niệm Phật làm mạng sống của mình, cắn chặt không buông. Cho đến trong các sinh hoạt hàng ngày, một câu Phật này luôn luôn hiện tiền. Nếu gặp lúc tâm bất an do cảnh giới nghịch thuận, phiền não buồn vui quấy nhiễu, chỉ cần đề khởi một câu Phật hiệu, lập tức thấy phiền não tiêu diệt. Cái này hay lắm, nhưng mà phải nghe tới mức, một mức sâu xa đó, thì khi phiền não tới mình niệm, mình nghe thì phiền não liền tiêu diệt. Còn nếu mình không biết cách nghe đó, mình niệm mà phiền não vẫn hiện tiền. Có nghĩa là mình không có dùng cái tiếng Phật hiệu để trừ được nghiệp của mình. Thì làm sao mà mình đi được? Tại sao? Tại mình không trừ nó thì nó sẽ lôi mình đi. Nó sẽ trừ mình. Giống như là nó là thuốc độc vậy đó. Mình phải đẩy nó ra, còn không đẩy nó ra thì nó nhiễm độc vô người mình. Niệm niệm phiền não là gốc khổ sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não, đó là Phật độ chỗ khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tan được phiền não thì có thể thoát sanh tử, đó là cái câu kết luận cho mình biết. Nếu mình nghe cho phân minh mà mình không để nó vô lòng mình được đó, thì mình sẽ giảng sanh thôi. Nếu niệm Phật đến trình độ làm chủ được trên phiền não thì trong mộng sẽ làm chủ được. Thì đầu tiên là phiền não tới phải làm chủ. Phiền não tới không vô tâm mình được. Rồi từ từ ở trong giấc mơ mình sẽ làm chủ. Nếu ở trong mộng mà làm chủ thì trong lúc bệnh khổ sẽ làm chủ. Thì lúc lâm chung rõ ràng sẽ làm chủ, sẽ biết được chỗ đi. Việc này không có khó đâu, chỉ cần một niệm tâm tha thiết vì sanh tử. Nắm chặt một câu Phật không còn nghĩ ngợi gì khác. Cho nên người niệm Phật thì lòng họ thanh tịnh, họ không nghĩ gì đâu. Họ như là đứa bé thơ vậy đó. Họ không còn một việc gì trong lòng đâu. Họ dẹp sạch hết mà, thì họ mới đi Tây Phương. lâu ngày thuần thục tự nhiên đại an lạc. Cái vui ngũ dục thế gian không thể sánh được, ngoài pháp môn tịnh độ này không có pháp môn nào thẳng tắc giản dị hơn. Dạ hết rồi, trời dài lắm mà Trương Hiếu đọc nhanh ghê. Cái này dài lắm, nếu mà giảng kỹ, giảng mấy tiếng chưa xong đâu. Dạ hết cái bài đó rồi.
A Di Đà Phật.
Các anh chị thấy dễ hiểu không hay là khó?
Dạ dễ hiểu, chỉ khó làm thôi thầy.
Khó làm.
Nhà nắm được vấn đề thấy không? Chỉ là cái người niệm Phật sai biệt là niệm mà trong lòng có suy nghĩ là không có suy nghĩ thôi. Nó sai biệt chỗ đó. Nếu mà niệm mà nó còn suy nghĩ thì không thoát sanh tử đâu. Sanh tử nó sẽ dắt mình đi. Niệm mà trong lòng nó trống trơn nó mới được. Nó đập vô trong tim mà. Bây giờ tuy có tu tịnh nghiệp mà có người sanh, có người rớt, thấy không? Là tại cái này, là tại vì vọng tưởng trong tâm chưa trừ được thì rớt. Chứ phải tu nhiều giờ, tu nhiều năm mà vẫn sanh được đâu. Phải nắm vững mới được. Cái này là chân hiếu được may mà. Được học về này. Tại vì cái này nó sâu quá. Bây giờ vậy nè. Chân hiếu mất 30 năm là tại gì? Là tại chân hiếu không có minh sư ở gần. Đó là vấn đề. Còn các vị mà nghe chân hiếu nói đó, mà để ý vô tiếng Phật hiệu, chỉ nghe ngãn quang nói, niệm rõ ràng, nghe rõ ràng. Để ý cái đó. Để ý cho thật kỹ chữ đó, mà rõ ràng cho tới cắt đứt hết những cái suy nghĩ bên trong. Thì liền tới chỗ thanh tịnh. Thì cái đó tập thử rồi, tập nhiều khi tập 2-3 năm được rồi, còn chi 2-30 năm. Tập cái chỗ này thôi, không cần học nhiều, học bao nhiêu đó rồi luyện đi. Luyện rồi nghe đi, nghe có phải như vậy không? Nghe tới lúc nào mà sáng cái tâm ra, rõ ràng là không còn vọng tưởng. Thì là được 30 năm học đạo rồi. Đỡ 30 năm rồi. Còn nếu mà học lung tung thì không thể nào mà hiểu được cái này. Nếu mà học nhiều thứ quá thì làm sao luyện cái này được? Luyện đi. Mà phải để ý, còn không để ý 30 năm vẫn vọng tưởng, niệm cho tới già rồi vẫn vọng tưởng à. Niệm tới gần chết rồi vẫn thấy vọng tưởng đầy trong tâm mà. Niệm tới 50 năm rồi vẫn thấy vọng tưởng không, tại vì chưa có từng luyện sâu như vậy. Cái này là người ta lặn xuống biển sâu mà. Ta lặn xuống tiêu Phật hiệu mà. Ta đi sâu vào cái nhĩ căn mà, để ta nhiếp cái nhĩ căn mà. Thì đâu có cần mất 30 năm. Nếu mà có người chỉ điểm thì một thời gian là biết rồi. Nhưng mà phải có lòng tu hành. Bởi thời gian này ai cũng ở nhà nhập thất hết, thì nghe như vậy thì luyện đi. Luyện có phải như vậy không? Có phải là mình ngưng được cái dòng sanh tử không? Có mình ngưng nổi nó không? Thì ngưng nó thì hồ nước mình mới trong. Thí dụ mình nói là 30 năm, tổ nói là phải 30 năm, nhưng mà mình nghĩ đi, mình niệm tới chừng nào phiền não nó tới mà mình tự chủ được thì mất bao nhiêu năm? Bây giờ không có phiền não mình tự chủ được không? Thì tự chủ được thì mình phải luyện bao nhiêu năm mới tự chủ được chứ bộ? Rồi tới chừng phiền não tới mà nó không vô tâm mình được thì mất bao nhiêu năm? Rồi khi đó ta tới lúc mình ngủ mà nó không mất thì mất bao nhiêu năm? Từ đây cho đó phải tính 20-30 năm không? Nhưng mà người thượng căn thì không có 20-30 năm đâu. Ngài Ấn Quang nói 80 năm là làm được rồi. Văn sao Ngài Ấn Quang nói đó. Tại vì người ta đem hết tim gan bởi thật vì sanh tử, người ta sợ sanh tử, người ta đem ngày đêm ta tu, thành ra người ta rút ngắn thời gian. Nhiều khi có người vị tu 7-8 năm vãng sanh, là người ta tự chủ được. Tự chủ cái này thôi, chứ không gì là không có vô tâm họ được. Họ thanh tịnh lắm. Không có cái gì mà vô lòng họ được đâu. Tại tiếng Phật của họ như là cái tiếng hồng chung nó vang ở trong á. Đâu có cái gì mà vô được, thành ra họ vãng sanh. Nhiều khi cái người căn lành thì 8-10 năm rồi vãng sanh. Như ông của chị Trâm có 7 năm mà vãng sanh. Là làm được vậy đó. Ông của chị Trâm là không có bị nhiễm bà luôn, quên bà là ai luôn á. Con cháu gì không biết luôn á. Khùa lắm mấy cái người này tu giỏi thiệt. Còn mình ơi, vọng tưởng ở trong đó một đống. Tham sân si đủ ở trong mình mà. Chưa có trừ mà chưa có thắng được nó mà. Thì sao mà nó không lôi mình đi. Cho nên nhắm được cái này thì sẽ thấy được mình không còn thời gian bao nhiêu đâu. Nắm cho vững rồi bắt đầu thực hành. Thực hành thấy nó vô tâm không được thì Ngài nói nó mà vô tâm không được thì là thời gian giải thoát đã tới rồi. Nó tới rồi đó, cái niệm đó là niệm dẫn giải thoát rồi đó. Tại nó không vô được thì nó không phá ông thì nó không dắt ông đi luân hồi. Ngài Hám Sơn á, lúc Ngài còn trẻ đó, Ngài tu tới cái chỗ mà nó ngừng hết cái này nè. Ngài ngày tu tới cái chỗ mà nó ngừng hết rồi Ngài đi tham học, Ngài gặp cái vị hòa thượng. Vị hòa thượng nói với Ngài đó, con rắn nó ngủ nhưng mà đừng có đụng coi chừng nó cắn ông. Có nghĩa là ngủ hết rồi đó, nhưng mà đừng đừng đụng cho nó nha. Đụng tới nó là nó nổi tham sân si lên liền đó. Cho nên là tuy là dẹp hết tụi nó rồi phải coi chừng ngày đêm, chứ không phải mà đó mà tự tại mà đi lung tung mà làm bao nhiêu việc được đâu. Nó sẽ lôi, nó sẽ nổi lên lại đó.
Vậy là coi như trong thời gian đó là chỉ đè xuống thôi đó thầy, chứ thật sự chưa đoạn hết.
Cái đó là đới nghiệp vãng sanh rồi. Có nghĩa là niệm niệm mà nó không có hiện tiền. Cái tham sân si, cái buồn vui giận ghét vọng tưởng nó không còn, chỉ còn cái tiếng Phật rõ rành rành trong đó thì đi Tây phương rồi. Nhưng mà chưa đoạn, mà đoạn thì mới chứng đạo được. Cho nên nó nằm ngủ đó đừng đụng tới nó. Đừng đụng tới nó, đừng có giỡn chơi mà bỏ một chút công phu rồi rồi mà ham chơi hay này kia nó lên lại đó. Bởi nó nhìn chằm chằm vậy em. Làm gì có giờ mà đi nói chuyện. Nói cái nó lên liền á. Nói là lúc mình chưa có tu thì mình nói, hay là mình đang học á, mình đang học để mình chuẩn bị cái tâm để mình đi đường xa, mình học cái này cái kia rồi mình mới có thời giờ nói. Còn lúc mình hạ thủ rồi thì không có nói. Nói thì không biết chừng nào mình tu mới thành. Tu không thành đâu, trừ ra mình là Bồ Tát. Mình phải là Bồ Tát tái lai mới được.
Nhưng mà thật sự là hồi xưa tới giờ tụi con vẫn thấy mấy tổ nói là phải nhất tâm bất loạn mới chấp an.
Đều là như vậy, đều là như vậy hết.
Và con cũng nhớ Ngài Hiền nói là phải nhất tâm bất loạn mới được, Ngài nói như vậy.
Vị nào cũng như vậy đó, không có vị nào mà thoát được nó đó.
Nhưng mà khi mà tụi con đọc sách của Ngài Ngẫu Ích mà Ngài nói tới sự trì đó, là nó chưa tới nhất tâm bất loạn vẫn được, thì tụi con mới thấy an ủi chút.
Thì ở đây Ngài Hám Sơn nói là thành phiến là được rồi. Tu tới mà đi đứng nằm ngồi nó không mất nữa là được rồi. Thì lâm chung nó sẽ tự chủ được. Nó là vậy, Ngài Ấn Quang cũng nói chưa không cần chứng tam muội vẫn đi Tây phương mà miễn ngày đêm đừng có mất. Nhưng mà cái đó là trong lòng người ta không còn vọng tưởng chấp trước. Còn mình niệm Phật ở đây, mình niệm một ngày 15 tiếng mà ở trong tâm mình nghĩ lung tung thì là nó không phải cái chỗ này. Không phải các ngài nói là trong lòng không còn cái gì hết, nó còn tiếng Phật hiệu không thì mới nói là mới đi Tây phương, mặc dù chưa chứng tam muội nhưng mà lòng người ta không còn, cái hồ nước người ta trong. Còn mình còn nghĩ lung tung thì nó còn dắt mình đi, tại mình nghĩ là nó có cảnh này có nghiệp mà. Có buồn vui giận ghét hả? Có phân biệt chấp trước hả? Thì nó là gốc sanh tử, mình không trừ mình sao mình đi được. Có nghĩa là gốc sanh tử của mình rất nặng. Kẻ thù của mình rất là power. Mình không không có tiếng Phật hiệu sâu xa thì không có thắng được nó đâu. Mà bình thường khởi một niệm khác cũng là nghiệp ma luôn nữa. Bình thường nghĩ cái gì cũng là ma đó, tâm ma của mình đó. Tâm ma của mình nó còn hơn cái vi khuẩn bây giờ nữa. Nó đầy hết trong lòng mà còn chưa biết. Sẽ rớt hết, sẽ thấy niệm Phật rất đông mà không có ai mà biết trước ngày giờ một cách rõ ràng. Mặc dù chết thì rất có tướng đẹp. Tướng hảo quang minh chết, đẹp mặt đẹp, người mềm mại. Nhưng mà vãng sanh thì bấy ngày Ấn Quang nói chết rất là bình yên, tu niệm Phật là vậy đó. Vãng sanh thì không dám hứa nhưng mà chết rất tốt. Chết tốt thôi, vãng sanh thì chưa hứa mà nếu vãng sanh là phải phải phân minh lắm.
Con cũng cũng nhớ cái Vô Lượng Thọ, cái chánh nhân để vãng sanh đó là Phật nói cái mấy cái chánh nhân là, nhưng mà cái chánh nhân nào cũng phải là nhớ Phật nhớ Tây phương suốt luôn không có được lơ.
Hai cái chữ hữu mà. Hai cái chữ hữu đó vô bằng cái tánh nghe. chứ không phải vô bằng cái ý thức đâu. Vô bằng ý thức sẽ rớt. Hai cái chữ hữu đó là phải nghe, nghe tiếng Phật. Nghe cho tới nhiếp cái nhĩ căn, cho tới Đức Di Đà đập ở trong lòng đó. Phật rất là phân minh, Đức Di Đà mình biết rõ ràng mình đang niệm Đức Di Đà, mình phải biết như vậy đó. Thì cái biết Đức Di Đà đó, mình đã biết rồi đó, thì mình nhìn lại vọng tưởng nãy giờ nó hết rồi. Nó ngủ hết trơn rồi đó. Thì từ cái chỗ biết đó đó, mình mới thấy là mình với Tây Phương không còn xa. Mình về cõi Phật không còn xa. Thì bao nhiêu cái pháp hỷ, niềm vui, giảng sanh nó sanh ra, rồi bao nhiêu sự chán ghét nó sanh ra, là hai pháp hân hiểm nó sanh ra. Rồi hai cái chữ hữu nó liền hiện tiền. Mà vô bằng cái tánh nghe. Nếu mà vô bằng cái ý thức không vô chỗ này được đâu. Suy nghĩ Phật, suy nghĩ Tây Phương hồi là bể cái đầu luôn á. Không phải vậy mà vô bằng cái tánh nghe. Nghe cho sâu xa tiếng Phật thì liền nhập hết. Thì khi mà hai pháp hân yểm hiện tiền thì tính nguyện trì danh đủ hết trơn trong đó. Có hân có yểm rồi là sẽ có tính nguyện à. Đủ hết ba món tư lương à. Thành ra là đầu tiên là phải biết mình học những cái đó, tất cả như vậy, nhưng mà muốn vô được công phu đó thì vô bằng cái nghe. Nhiếp cái dĩ căn trước thì liền được hết tất cả. Thì hai cái chữ hữu đó là ở trong công phu mà có được, chứ không phải suy nghĩ mà có được đâu. Trong cái tiếng Phật phân minh mà có được. Cũng như hai pháp hân nghiễm không phải suy nghĩ hân nghiễm mà được đâu. Khi mình thương Phật, mình có Phật trong lòng, tự nhiên mình yểm cái sa bà. Mình chán chường ở đây, mình sợ hãi ở đây, mình muốn về đó thân cận. Mình không muốn xa lìa Phật nữa. Cái đó là tại vì tiếng Phật nó đập trong lòng mình quá rõ rồi. Mình sung sướng quá, mình nghe tiếng Phật mình vui quá. Xưa tới nay mình khổ, mình niệm Phật vọng tưởng không, rồi sao giờ Phật nó đập trong tâm, sao mà nó rõ ngời ngời như vậy vậy. Mình sung sướng quá thì hai pháp hân nghiễm sanh ra. Cái pháp hỷ sung mãn nó sanh ra. Nhưng mà làm sao được tiếng Phật đó thì khó quá, làm sao mà giảng được. Phải đem tâm mà dụng chứ làm sao mà chỉ được. Sao mà chỉ được?
Con nghĩ thì thầy chỉ cái đường đi rồi, còn mỗi người phải
cố gắng. Phải cố gắng là phải coi, phải nhìn cái vọng tưởng của mình, cái câu chuyện trong lòng mình coi nó giảm chưa. Mình niệm vậy nó giảm chưa, mình nghe vậy nó có giảm chưa, rồi nó giảm tới mức nào đó rồi nó bớt chưa, rồi nó hết chưa, nó coi vậy đó. Nó hết rồi đó thì bắt đầu mới tính. Đây là công phu giữ không gián đoạn. Thì làm gì mà làm được cái gì nữa. Đương nhiên là phải vô trong phòng nhập thất rồi chứ. Tại cái đó nó khó lắm. Nó khó giữ vô cùng. Nó khó lắm. Mà Ngài Hư Vân nói là định và huệ viên dung, giác chiếu phải quân bình mà mới giữ được nó. Mới giữ được chứ sao mà giữ nó. Nó mất liền á. Nhúc nhích cái nó mất liền á. Bởi vì nó mắt nhìn đông tai nghe tay thì tu tới Đức Di Lặc hạ sanh cũng không có ngày thành tựu mà. Tại vì là công phu đó không phải mà không phải dễ mà giữ. Cho nên cứ liêm diêm con mắt ngồi hoài lần sau chuỗi quên trời quên đất hết. Thế gian đâu biết mình là ai. Nhưng mà tới chừng giảng sanh thì nó không hay. Thế gian nhìn cái người đó sao ngồi yên chỗ hoài, nó không nói chuyện với ai hết. Trời ơi, tôi giữ cái việc này nó khó lắm. Quý vị nào vô tu thì sẽ biết. Nó không có dễ một chút nào hết. Nhưng mà khi mà nó thuần thục rồi đó thì nó dễ rồi đó. Nó thuần thục rồi là hiện tướng tự tại, đi đứng nằm ngồi không cần phải giữ khó khăn nữa. Đó là công phu họ sắp thành rồi. Bây giờ mình 50 tuổi mình hạ thủ, 70 tuổi có thể nó thuần thục. 70 tuổi rồi mình có thể là mình giữ được rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải ra sức. Còn không mấy rồi phiền não nó trong tâm vậy. Nó là thuốc độc ở trong tim mà. Không trừ sao được. Nên dắt mình đi, nó dắt mình đi suốt ngày. Sáng thức dậy nó dắt mình đi tới ngủ luôn á. Đêm ngủ nó còn chưa yên nữa đó. Mà 30 năm ngày nào cũng như ngày đó chứ bộ. Có ngày nào yên đâu, nhìn đi thì sẽ thấy. Như vậy thì có công phu gì đâu. Bởi vậy thấy mình còn dở ẹt là vậy đó. Tại vì nó suy nghĩ vậy hoài. Sao mà mình thấy mình có tiến bộ bao nhiêu đâu. Cớ ngày nào mà nó không suy nghĩ nữa. Trời ơi, mà em biết. Ồ, thì ra mấy cái kia là đồ mới học đạo thôi. Chưa thấm gì đâu. Đúng không? Thấy rõ phải không? Phải lắng nghe, phải lắng nghe, phải lắng cái nhĩ căn mà nghe Đức Di Đà, nghe cho nó sáng cái tâm ra mới được. Bỏ Đức Di Đà vô mà cái tâm nó sáng ngời ngời mới được. Chứ phải niệm sơ sơ mà được mà gọi là tu đâu. Niệm sơ sơ là có công đức thôi, không trừ được tụi nó đâu. Gốc của nó không trừ thì nó trừ mình. Phải trừ tụi nó, mình không trừ nó trừ mình à. Mình trừ tụi nó rồi thì nó không làm gì được hết trơn á. Mà niệm Phật là hết phiền não là rõ ràng lắm. Thì Chân Hiếu ví dụ nữa. Mấy cái ngày mà tu á, vô trong rừng sâu đó, con cọp nó không ăn thịt đúng không? Đâu có ngày nào bị con cọp ăn thịt đúng không? Thì con virus này nó cũng không ăn thịt mình đâu. Nếu mà mình tu được. Con virus với con cọp không có khác đâu. Nó là tánh thú, nó không khác đâu. Thấy chưa? Nó có vô nó cũng không ăn thịt mình đâu. Tại vì cái tiếng Phật hiệu mình vậy đó. Nhưng mà mình phải tu tới mức nào đó thì con cọp nó mới không ăn thịt. Chứ mình vô rừng là nó ăn đó. Nó sẽ ăn thịt mình đó. Nó ngu lắm. Nó là tánh thú mà đói bụng. Nó thấy thức ăn là ăn à. Nhưng mà nếu tiếng Phật hiệu mình sáng ngời là nó chư thiên che chở à. Nó không ăn đâu. Chư thiên che chở cho mình thì cái con virus thời bây giờ cũng do niệm Phật mà thoát. Thì cái bài mà của ngài 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 Tuyên Hóa ngài nói trì chú đại bi thoát đó thì cũng vậy đó. Cái thần lực của Bồ Tát Quan Thế Âm á thì cái này cũng vậy đó. Chẳng những vậy mà pháp của Phật mà tu tới mức điều thoát. Vô rừng con cọp nó không ăn mình đâu. nó không ăn mình đâu. Tâm thanh tịnh mà nó mới vậy chứ mấy nó cắn đó, đừng có tưởng. Cái bài của ngài Ẩm Sơn này đúng ra phải giảng 3 tiếng chưa hết mà tại nhiên lướt lướt lướt. Cái bài này dài lắm chứ bộ. Nhưng mà mình lấy cái ý thôi chứ đúng ra là hay lắm á. Hay hơn nhiều nữa nếu mà giảng kỹ từng chút.
Tụi con hồi xưa đạp cục cuộn chắc tâm bất loạn không mà tụi con chờ ở kiểu này chắc chết.
Tại vì mình nói là mình được tam muội mình nhất tâm bất loạn thì mình sẽ không hiểu. Còn cái này nói mình đừng có bị suy nghĩ nó chướng ngại. Cái bài này nó rõ hơn. Mình đừng có bị vọng tưởng bên trong nó chướng ngại thì mình sẽ mới đi tới tam muội được. Còn cái ngày xưa là mình kết luận là phải nhất tâm bất loạn thì mình chịu thua. Còn cái này đó, cái bước đầu tiên muốn nhất tâm bất loạn thì cái bước đầu tiên mà muốn thoát sanh tử đó thì đừng có để vọng tưởng nó dắt mình đi. Mà muốn đừng vọng tưởng dắt mình đi là dùng tưởng trừ tưởng, phải tưởng A Di Đà Phật. Mà không phải là tưởng mà niệm để mà biết A Di Đà Phật. Chứ không phải là suy nghĩ tưởng tượng mà là biết. Biết mình đang niệm Đức Di Đà rõ ràng phân minh đập vô trong tâm thì cái vọng tưởng nó liền ngưng hết. Mà thấy được cái tướng ngưng của nó mới được chứ không phải mà nói bằng lý thuyết đâu. Thì nó ngưng rồi đó thì cái đường Tây Phương là đúng rồi. Ngài nói cái đó là niệm giác rồi. Cái đó là cái minh giác của mình đó. Nó ngưng rồi đó là cái minh giác đã tới thì là giảng sanh rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải giữ cho nó để khi mà phiền não vô nó vẫn minh như vậy. Khi mà bao nhiêu hoạn nạn vô nó vẫn minh như vậy. Bao nhiêu tai họa nó ập tới vẫn minh như vậy. Thì bắt đầu nó vô giấc ngủ nó minh như vậy đó. Thì nó bắt đầu mới tới công phu một phiến. Rồi từ một phiến đó nó sẽ tới nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là chỉ cho mình cách làm sao để được nhất tâm bất loạn. Còn cái kia ngày khi mình học là phải nhất tâm bất loạn thôi thì mình sợ. Cái này là chỉ cho mình cách làm sao để được nhất tâm bất loạn. Bài này bài cứu mạng mà. Bài thuốc tiên mà. Bài này không nói không không yên lòng mà nhưng mà cũng không muốn nói luôn. Tại vì đã tu rồi còn nói gì nó nói sao mà tu được. Cứ để trong lòng vậy mà cứ thương cho những người ta tu một đợt với mình mà người ta không nghe uổng quá. Cứ tiếc cho mọi người. Nhiều khi người ta sắp được rồi nghe cái người ta được luôn rồi. Hay là những vị Phật tử tu lâu năm nghe một cái là hết hồn á. Nó rõ lắm luôn á. Thì vậy. Tại sao mình tu lâu mà mình không thấy, mình thấy mình còn xa, mình thấy mình vẫn còn nghi ngờ mình. Tại mình có trừ nó đâu mà mình tu mà để cho nó hoành hành như vậy mà. Tới chừng đó hết rồi là mình biết liền là trời ơi, thiệt tình. Bây giờ mới hiểu. Nó ngưng cái mình hết hồn mà trời ơi, nó rõ như vậy mà. Mà dụng công thì chỉ không được. Tại sao cái chữ chú tâm mà sao chỉ được. cũng như là mình muốn giữ một cái ý niệm trong lòng, mình phải có giác chiếu mới giữ được, còn mấy nó mất liền á. Mình phải giống như phải sáng suốt mà nhìn nó, giống như giữ cấm thành vậy đó. Giống như lái xe hơi mà lái tốc độ rất nhanh vậy đó, không dám mà chịch con mắt qua đâu. Thí dụ vậy đó. Thì cái này cũng vậy đó, thì mình sẽ hiểu là ngài Phật nói định huệ là đúng lắm á. Không có định không có huệ không giữ được đâu. Thì ngài Hư Vân đó là giác chiếu mà, không có giác mỗi chiếu mà không giữ được nó đâu. Giữ nó như vậy thì cái tâm thanh tịnh hiện tiền hoài, gọi là tịnh niệm nói tiếp. Tại vì tâm đó là Phật, chứ không phải là thanh tịnh là thường đâu, mà tâm đó là sáng suốt là Phật, rồi là minh giác mà là tư tưởng Phật, chứ không phải là cái tâm trống trơn như tu thiền thường đâu, mà cái tư tưởng Phật rõ ràng sáng suốt không gián đoạn. Gọi là ngài Hải Hiền đó là trong tâm tôi chỉ có Đức Di Đà, không có cái khác. Nghe cái câu đó không sợ nữa thôi. Tu giỏi dữ vậy, trong lòng tôi chỉ có Đức Di Đà chứ không có cái khác. Nên nói như vậy thì là công phu tới rồi. Cái đó là tới rồi, tu tới rồi, tu thành rồi. Ráng tu rồi sẽ được. Bây giờ mà phải đoạn, bây giờ mà ngưng được cái vọng tưởng xuống là thấy đi Tây Phương tới nơi rồi. Không có xa đâu, tới rồi. Không xa đâu. Tại nó không dắt mình đi thì mình được giảng sanh, mà nó dắt mình đi thì mình đi luân hồi vậy thôi. Đơn giản mình phải nhìn thấy được tụi nó. Mình phải nhìn cho ra nó, coi nó dắt mình đi hay mình dắt nó đi. Thì mình sẽ biết mình đi đâu à. Thì phải là một niệm sanh mười pháp giới không? À, nhưng mà nhìn sự thật là mấy chục năm mình nó dắt mình đi không chứ. Mình đâu có đủ công phu sâu vậy. Mình phải công phu sâu lắm mình mới đi tới chỗ này được, mới vô cái bài giảng này được. Còn mấy nó dắt mình đi, mình niệm Phật mà nó dắt mình đi không mà. Bây giờ mà mình niệm mà nó ngưng lại, mình biết đây là một cái trường hợp khác biệt. Trong bao nhiêu năm tu hành nó đã khác biệt rồi. Nó không giống nữa rồi. Đâu giống ngày xưa nữa. Đâu phải niệm Phật thường nữa. Với cái thời này là ai cũng nhập thất hết mà. Nếu mà đem tâm mà dụng vô, sau này mà thái bình một cái là công phu thâm hậu hết trơn. Phiền não tới không động tâm ta mà trời, mấy cái này lợi hại quá. Phải tập cho được cái đó thì mới tập như giấc mơ được. Cái đó mà không được thì giấc mơ không làm được đâu. Phiền não tới không động tâm ta mà thiệt là lợi hại. Cái tiếng Phật nó rõ lắm, nó như cái tiếng hồng chung đánh nó chổng không phải thường đâu. Nó phân minh một cách lạ lùng quá. Nó phải thường đâu mới được công phu này. Giờ biết đường phải làm thôi. Không làm thì mình không làm thì vọng tưởng nó dắt mình đi, chứ đâu có hiện, đâu có tha, cũng đâu có ngưng một ngày nào đó. Anh để tôi ngưng anh vài bữa đâu, nó không có ngưng đâu. Mấy chục đại kiếp rồi, kiếp nào sanh ra nó cũng vậy hết đó. Nó không có ngưng đâu. Nó là cái gốc sanh tử mà. Cái dòng luân hồi nó vậy mà. Nó không có kết thúc đâu, mình phải kết thúc nó thôi.
Sẵn mà đang có bệnh dịch đó thầy, thì giống như thầy cho vài lời giống như để sách tấm mọi người.
Thì bệnh đó là do sát sanh mà ra. Bây giờ đừng có ăn thịt nữa, mà phải ăn năn sám hối. Mỗi ngày ở nhà niệm A Di Đà Phật. Nếu mà toàn thế giới mà niệm Phật thì bệnh nó sẽ lui liền đó. Hay là một thành phố mà niệm Phật, bệnh nó cũng lui cái thành phố luôn á. Cái này là cách của các ngài. Còn thí dụ như không có ai ăn chay, cũng không có ai làm gì hết, thì nhà nào niệm Phật thì nhà đó được bình yên. Mà phải niệm Phật thành tâm. Cũng như trong cái mùa chiến tranh cũng vậy đó, hay là quả quạng cũng vậy đó. Nhà nào mà niệm A Di Đà Phật, niệm Quán Thế Âm thì lửa cháy không tới. Đó là, còn nếu như mà nghiệp quá nặng, sát sanh quá nhiều kiếp thì bây giờ nó tới thì chuyên tâm niệm A Di Đà Phật liền đi Tây Phương. Cũng không lo nữa. Gọi là sống chết có số mạng. Lo cũng không lo được. Tại vì đã tạo ác nhân thì bị ác quả. Làm sao khi ác quả tới làm sao mà chạy? Chỉ có niệm Phật cầu thoát ly. Ngài Ấn Quang nói mà tuần hoàn kiếp số rất bi thương, là tới thời của mình là thấy rồi. Tuần hoàn kiếp số rất bi thương, là có cái người hỏi Ngài Ấn Quang tương lai thì vận mạng quốc gia con người như thế nào, thì Ngài làm bài kệ đó. thoát khổ đau hơn cực lạc ban. Rồi cái gì gắn niệm Di Đà về bản cảnh cái gì đó. Đại khái là Ngài nói mà về sau cái lửa nó nổi dậy mà nó rất đau khổ mà chỉ có niệm A Di Đà Phật cầu sanh thôi. Thì khi mà bệnh tới thì mình đem hết tâm mình nghĩ sanh tử vô thường mình tu. Thì nhờ cái bệnh đó mà mình tinh tấn hơn thì cơ hội vãng sanh rất cao. Mình tính vãng sanh thôi, còn bệnh nó tới hay không là phải coi cái nghiệp. Mà coi cái nghiệp thì người có thần thông mới thấy, mình làm sao thấy được. Giống như là ông vua Lô Ly mà ông giết dòng họ Thích gì đó, Đức Thế Tôn thì thấy. Nhưng mà dòng họ Thích không cứu được. Cứu không được đâu, Ngài Lục Kiền Liên cứu không được mà. Thì nếu nghiệp của mình đã tạo ác nhân thì phải bị ác quả. Bởi vì trong khi đó đó thì phải lo tu hành. Mà cũng không sợ hãi đâu. Phải giữ tâm thanh tịnh. Tại sao? Tại sợ hãi là cái gốc luân hồi. Ngài Ấn Quang nói khi mà mình sợ đó, tâm mình sợ thì không có cảm ứng đạo giao. Nói như vậy đó. Tâm của ông toàn là sợ không thì làm gì mà có Đức Di Đà ngự trong đó được. Cái tâm sợ là gốc thì đi luân hồi. Cho nên là niệm Phật bay luôn cái tâm sợ. Bay luôn không biết sợ là gì. Toàn là Phật đập ở trong tâm. Thì chết thì chết, chết thì đi Tây Phương. Vậy ra công đức viên mãn, nghiệp tiêu trí rạng, không có bệnh. Lỡ có bệnh cũng đi Tây Phương. Thì là cái người con Phật là nhắm đi Tây Phương, chứ không phải nhắm là cái bệnh này nó vậy rồi phải tính kế làm sao. Đã tạo ác nhân thì ác quả tới, còn không có tạo nhân thì quả không có tới. Cho nên là nhà nhà Di Đà, nhà nhà Quán Âm là vậy đó. Nếu mà thành phố nào hay cái tiểu bang nào mà hợp lại mà tu nhiều thì cái chỗ đó tai nạn sẽ giãn ra hết. Mà sợ thì không cứu được, sợ thì trong tâm Phật không đón được mình. Sợ không giải quyết được đâu, mà phải tu, phải sám hối, phải tu. Chứ sẵn bây giờ thì ở nhà nhập thất hết cho rồi, đừng đi đâu. Đừng đi đâu, tại đi rồi sẽ sợ. Sẽ lo là tu không được. Đi ra ngoài sẽ nghi ngờ mình có bị lây không. Mình sẽ tu không được nữa. Cứ ở nhà niệm Phật có cái gì ăn cái đó. Ăn hà tiện là tặng để dành thức ăn đó, chứ đừng có. Không giống bình thường đâu. Đây là cái mùa cái nạn nó tới rồi. Ăn qua loa cũng không cần ngon đâu. Bỏ vô miệng no là được. Xong rồi lên chánh điện. Mà không được bỏ thức ăn đâu. Mùa này bỏ thức ăn tội sẽ gấp lên nhiều lần lắm. Thức ăn bây giờ là quý dữ lắm. Phải rớt sức hà tiện mà tặng, không xài sang được đâu. Xài sang nó tổn phước cho chết luôn. Rồi tu cho không sợ hãi nữa. Tu tới mà tâm thanh thản, thanh lương mà. Thì không lo vậy đó, Phật mới đón được. Còn nếu mà lo thì Phật không đón được đâu. Có cái ông đó, ông sợ quá, ngãn qua, nói cái khí chất sợ thì làm sao mà được, làm sao mà thoát. Cái sợ nó còn trong người, làm sao mà thoát được. Sao cảm ứng Phật được?
Thực sự giờ tụi con thấy cái bệnh dịch giờ tụi con thấy cũng
thấy ngán ngẩm thêm đó mày.
Nó sẽ tai họa tới, nó ập trên đầu mình rồi. Cái kiếp người mình đã tới gặp nạn rồi. Cái thời mình là thời nạn rồi. Mình được yên ổn 50 năm rồi đó. Như anh Linh nhá, chị anh yên mình chút, anh được năm mấy năm. Còn mình yên ổn được 50 năm là xong, hết yên rồi. Còn mấy đứa nhỏ mới sanh ra mới đáng thương. Nó nhỏ xíu tuổi mình đã gặp nạn. Chưa chắc gì nó yên đâu cái này. Phải tu hành. Mà vậy mới giác ngộ nhanh. Nhiều khi vậy giảng sanh mới đông. Sợ quá tu giỏi thôi chứ không gì nữa. Với lại ở nhà hết trơn mà tự nhiên lên khóa lễ chứ làm gì. Làm gì nó buồn chết luôn. Ở nhà không tu nó buồn chết luôn. Nó lên khóa lễ, ta lên chánh điện thắp hương. Không thắp hương thì thắp đèn, còn không mấy thì mặc áo chàng lên đó, rồi nghe pháp niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, nhập công phu. Vậy thôi, còn cái sống chết có số mạng. Bộ Trương Hiếu nói đó, cái dịch này á, mấy người mà ở cõi trời á, hay là mấy vị thần á, người ta biết hết. Thế gian bị nạn, mà người ta có cuốn sổ nữa. Cái nạn này có bao nhiêu người bệnh, có bao nhiêu người chết luôn á. Cái tên của cái người chết có trong sổ đó luôn á. Có số đó. Cho nên là cầm cái số đó rõ, không có sót người nào hay có tên trong đây là sẽ bị chết vì cái dịch này. Đó là cái sổ đó mấy ông thần ông cầm trong tay. Chúng ta ở đây không biết gì trơn, tưởng là hên xui. Nó có số mạng của nó đó. Không phải hên xui, không có bắt lộn người đâu. Nó có phần số của nó. Cũng như là dòng họ thích bao nhiêu người, nó bắt bao nhiêu người. Đức Bổn Sư thì không có bị, tại Đức Bổn Sư đâu có sát sanh đâu, đâu có ăn cá đâu, cái thời đó. Ví dụ như vậy, nó bắt không số một người nào đâu. Mà cái thần sổ mạng ghi đều có cái cuốn sổ trong đó. Không có quan ức đâu. Cho nên là cõi trời, cõi thần rồi đều biết hết. Chúng ta bị nạn, người ở đây chúng ta lo tu. Tu thì mới thoát được. Đem hết tâm duyên như Đức Di Đà. Nghĩ là mình sắp chết, cứ nghĩ như vậy. Mình không còn lâu nữa. Mình nhất định không được sợ. Còn nếu mà sợ ra thì không cảm ứng Phật đâu. Không có sợ. Ừ. Chết thì chết chứ không có sợ. Nhưng mà đừng đi đâu. Tại đi thì cái tâm nó sẽ rung động, nó sẽ bất an à. Ở nhà, có cái gì ăn cái đó. Đừng đi đâu. Đi nhiều rồi nó sẽ bất an đó. Ừ.
Dạ, có nghĩa là coi như là sống chết có số mạng, nhưng mà mình cũng coi như là tuân những cái luật lệ ở đây, đừng có ẩu tả.
Chứ không phải là sống chết có số mạng rồi mình cứ đi cho người ta lay mình, không phải như vậy. Sống chết có số mạng, nhưng mà hiện tại ông không có số chết, nhưng mà hiện tại ông đang tạo nhân chết, thì ông đừng có tưởng nhân quả nó tới liền sao. Ông không có số chết, nhưng mà ông đang tạo nhân chết nè.
Chí lý rồi các bạn.
À, ông tạo nhân mới nè, giờ tự nhiên không có tên ông, cái nó lọt tên ông vô luôn á. Thì gọi là cũng là sống chết có số mạng luôn á. Tại vì nhân quả ngày xưa đã tạo và nhân quả kiếp này đã tạo. Đâu phải nhân quả kiếp xưa là nó định mệnh nó vậy, nhân quả kiếp này tạo thêm vô nữa.
Có người hiểu lầm, sống chết có số mà cần gì phải lo.
Cho nên tôi cứ đi, tôi không sợ, tôi không có số chết, tôi đi tôi không chết. Nhưng mà tôi đi là tôi đang tạo nhân nữa rồi. À, tôi đạo nhân mới rồi.
Cũng hay nói chứ, nếu sống chết có số đi rồi giờ ra ngoài đường đứng giữa đường xem tâm không biết.
Bây giờ sống chết có số mạng, nhưng mà mình mà, nhưng mà còn nhưng mà mình cứ lao vô xe đi thì mình nhiều khi tại mình tạo nhân mà. Cái đó gọi là cái đó là sát sanh mà. Mình tự sát sanh mình mà. Thì cái đó là mình đang tạo nhân mới thì mình liền đọa rất sâu luôn. Đúng ra mình không đọa. Nhưng mà tại vì mình tạo cái nhân này cho nên mình đọa rất sâu luôn. Thành ra là nhân quả, sống chết có số mạng mà biến chuyển vô thường. Theo nhân duyên mà tới, theo nhân duyên mà đi, phải thêm câu sau. Biến chuyển theo nhân duyên, rồi mình có thể đổi cái vận mạng đó. Nếu mà mình làm thiện thì nó đổi, mình làm ác thì nó tới nhanh hơn. Tuy nó có số mạng mà nó vẫn nằm ở trong cái cung nhân quả báo ứng của ba thời chứ không phải là quá khứ đâu. Tính luôn kiếp này vô nữa. Thành ra là hiểu không sâu rồi là hiểu lầm. Hiểu lầm thì là nói sao kỳ vậy. Hiểu không tới. Giống như là Phật nói chúng sanh sẽ thành Phật hay mình khỏi tu. Nói như vậy chúng sanh sau này sẽ thành Phật hết, thì tôi khỏi tu tôi cũng thành Phật. Nói như vậy là rớt liền. Không có phải hiểu cái lời đó. Không được tạo ác nhân. Bây giờ trong Phật đó, chư tỳ kheo á, cái nơi đó có nạn, có ăn cướp, có trộm cắp, có chiến tranh thì đêm đó phải đi. Phật kêu là phải, thí dụ mình có kết giới đó, thí dụ mình an cư kiết hạ cái vùng đó. Mình kết giới rồi mình không thể bước chân ra khỏi cái vòng đó được. Nhưng mà đêm đó có ăn cướp nó vô, có nạn thì chư tăng đều hợp mặt nhau, xả giới rồi mỗi người giải tán, Phật dạy là phải đi. Ở đó tôi cũng được phải đi, thì cũng như bệnh này vậy đó. Ra đường tôi cũng được thì phải ở nhà. Là như vậy thôi. Nhưng mà liều mạng, tôi sống chết có số mạng, tôi liều mạng vậy anh phá giới rồi. Phật dạy anh chỗ nào có nạn anh không được lợi mà. Thấy không? Anh phá giới thì anh bị ác quả, ác báo thì lúc đó anh đâu nói được. Tại vì Phật dạy mà hãy chỗ nào có nạn là không được lợi. Thì cứ như nạn này cấm là không có được lợi gần những người bệnh. Thí dụ như để mình yên tâm tu thì mình phải ở nhà. Còn mình phá thì mình không sợ nhân quả thì mình cứ nhào vô. Cũng như là mình lấy lửa mình đốt tay thì sẽ phỏng. Cái vốn mình không có phỏng nhưng mà giờ mình đi đốt thì nó phỏng đó. Bây giờ cái nghiệp của mình không bị phỏng tay, nhưng mà bây giờ mình cầm lửa đốt đi. Tại vì cái nhân bây giờ tạo thì phỏng liền, tới liền luôn. thì gọi là mình đổi cái nghiệp. Mình đổi cái nghiệp cho nó nặng hơn thôi.
Giờ thầy nói này rõ nè.
Rõ ràng.
Dạ. Chứ nhiều khi nhiều người cũng ủa sâu rồi chết sống có số.
À, tại vì người ta cứ nhìn cái nhân quá khứ mà không biết kiếp này cũng đang tạo nhân mà không biết. Phải tạo nhân chánh nhân của kiếp này, xong mà nhân quá khứ thì mới sống chết có số mạng là theo quá khứ. Bây giờ kiếp này mình không tạo ác nhân, nhưng mà quá khứ mình tạo thì sống chết có số mạng. Mình không có làm gì sai hết trơn mà nó dẫn tới nó cướp mạng mình. Giống như dòng họ Thích vậy đó. Các ngài đâu có gây chiến tranh đâu mà nó dẫn tới cướp mạng. Cái đó là sống chết có số mạng theo cái quá khứ. Nhưng mà tương lai mà tạo chiến tranh đi rồi nó chưa tới nữa là đã chết rồi. Thành ra là kiếp này tạo nhân, kiếp này gặp quả. Nhân quả ba đời. Kiếp trước tạo nhân, kiếp này gặp quả. Kiếp này tạo nhân, kiếp này gặp quả. Kiếp này tạo nhân, tương lai mới gặp quả. Hoặc là kiếp trước tạo nhân, tương lai mới gặp quả. Nó ba đời lận. Cho nên kiếp này không được tạo ác nhân. Không được làm sai. Giống như là chánh phủ người ta kêu làm sao phải nghe như vậy. Không được làm sai. Làm sai là phạm luật của quốc gia cũng không được nữa. Thành ra là yên tâm ở nhà tu đi. Nhưng mà cũng đừng nghĩ ngợi, nếu có phước báo nó qua không sao đâu. Nhưng mà cũng không nghĩ là qua hay không, tại ở đây là cái ngũ trược ác thế, là cái cõi ác mà, cái nhà lửa mà. Cái con virus đó nó không có độc bằng cái vọng tưởng đâu. Nhìn không ra, dẹp cái vọng tưởng đi. Cái con virus nó sợ nó như vậy mà vọng tưởng không sợ. Vọng tưởng nó độc hơn nhiều. Nó là ma tâm mà không biết. Gốc của nó ở đó đó. Đúng không?
Dạ. Chính xác rồi.
Vọng tưởng nó dẫn mình đi vô lượng kiếp thầy.
Nó cái này nó giết mình con thân thôi mà sợ nó vậy mà không, cái con ma tâm không sợ. Cứ giỡn chơi không chịu tu. Dẹp con ma tâm đi thì bệnh gì cũng không vào thân. Có vào thân á, thì mình được cái thân của Phật cho cái Tây Phương. Thân kim cang luôn, không phải thường đâu. Nào. Sống chết có số, nhưng mà các ngài sống rất là thương quý thân mạng. Chứ không phải sống chết có số rồi ăn đồ độc, uống thuốc độc vô. Không phải vậy đâu. Không phải sống chết có số mạng, muốn ăn gì ăn đâu. Các ngài rất là đúng pháp. Nên là bảo vệ thân thể các ngài rất là đàng hoàng. Tại sao? Tại thân thể là cha mẹ cho mình, đâu phải giỡn chơi được. Đâu phải mà giống như là mấy người mà chặt ngón tay, muốn chặt ngón tay chặt, đâu phải vậy. Đâu có phải. Nên là cha mẹ sinh ra quý báu lắm, mà tâm của mình là quý báu vô cùng, mà kiếp người nó quý lắm, phải trân quý nó. Nhưng mà không có chấp trước nó, không bị kẹt vô nó. Sẵn sàng xả nó đi Tây Phương, nhưng mà sống rất là đàng hoàng. Chứ không phải nói vậy rồi đồ độc gì cũng ăn vô cho nó bệnh. Đó là tại vì mình tạo ác nhân, ăn đồ độc là nhân rồi, thì bị bệnh là quả mà. Nhưng mà cái này rắc rối lắm, cái này giảng rất là khó. Mà học nhân quả ba đời thì mới thông được, chứ không mấy không biết được. Thôi mà nhìn thường thường lơ tơ mơ mà hiểu được, hiểu sai.
Mà nhiều khi chuyện tới mà nhiều khi mình không chấp nhận á thầy, mình cũng chưa hiểu nhân quả đó. Nhiều khi tụi con nhiều khi có những chuyện nó xảy ra mà mình
mới biết là mình chưa
biết
hiểu
là mình chưa hiểu nhân quả, mình chưa có chấp nhận giống như là
tại vì mình có cái tập khí suy nghĩ theo cái chiều suy nghĩ của phàm phu á. Cái tập khí đó nó nhạy quá, khi nó tới mình ứng phó liền. Mình chưa có trí bát nhã, mình chưa có huân tập trí bát nhã, cho nên khi cái việc tới mình lấy cái trí phàm của mình ứng phó. Thành ra mình rơi vào cái chỗ bế tắc. Rồi sau này mình học hay là mình ngồi nghiền ngẫm, mình mới lấy trí bát nhã ra mình soi thì mới biết lỗi lầm. Là cái trí phàm phu đó là sai, phải dùng trí bát nhã của Phật mới đúng. Mà mình dùng trí bát nhã chưa quen, cho nên lúc đó mình ứng phó theo cái phản ứng của mình, thì mình chấp trước. Mình cho là đúng là sai, mình cãi với nhau, mình gây với nhau, mình hại nhau, mình làm đau lòng nhau. Nhưng mà sau này mình dùng trí bát nhã mới biết. Không phải vậy, mình đem cái nhân quả ba đời ra, mình sẽ soi nó, mình mới biết. Cư xử mà nhanh nhẹn là sai, phải cần thời gian suy gẫm rồi mới đi ăn năn sám hối. Vậy cái trí bát nhã nó lên một cái liền đi sám hối người ta. Tới chừng nào mà cái trí nó thuần thục rồi đó thì cư xử nó không bị lầm lẫn nữa. Mình luyện chưa thành là sẽ bị, tại thông minh quá mới khổ vậy. Nó nhạy quá. Mà nói chung tất cả những cái đó khi mà niệm Phật bay hết không còn cái gì, trở lại một hồ nước trong không có một chút vẩn đục. Thành ra cũng không có nói tới cái trí của phàm tình và cái trí bát nhã, không nói tới luôn. Tại vốn trong tâm chỉ có Đức Di Đà, không có khác. Bởi vậy nói chuyện, thí dụ nói chuyện cho Trần Hiếu nói chuyện cho nghe, nhưng mà một hồi tối nay tu rồi phải không có nhớ thầy Trần Hiếu nói cái gì. Nếu mà nhớ thầy Trần Hiếu nói gì, cái đó là vọng tưởng. Nó là nghiệp luân hồi đó, phải không biết thầy Trần Hiếu nói gì mới được, thì mới hiểu được. Phải quên sạch hết.
Dạ, chứ nếu mà nhớ thì là cái nhớ đó
thì cũng như không. Hồi nãy thầy nói cái đó, thầy nói cái đó, cái đó là cái câu chuyện trong tâm đó, cái đó là cái mình phải trừ đó. Cái mình phải trừ là cái này nè, bởi vì mình trừ sạch như em bé thơ vậy. Trừ giống như là bỏ vô cái tiếng Phật hiệu vô trong tâm mà nó vang như cái tiếng hồng chung, nó vang tới nghiệp nó tan hết. Phiền não nó lắng hết, tham sân si nó rụng hết, nó đi đâu hết. Còn một cõi thanh lương trong lòng. Rồi bắt đầu gọi là giữ công phu. Đó là một niệm thanh tịnh minh giác đó. Rồi bắt đầu mới giữ nó 30 năm để nó thành phiến, thành khói. Giữ cho tới bệnh, rồi cho tới ngủ. Không mất. Thì mất rất nhiều thời gian. Không có phải mà giữ được liền, mới vô nó rõ. Nửa tiếng sau nó mờ rồi. Nó mờ rồi, ngồi nửa tiếng, tiếng sau còn chưa lấy lại công phu nữa, cho nên cần rất nhiều thời gian. Tới chừng nào mà một ngày vậy chừng 3-4 tiếng không bị mờ. Sao mà 5-6 tiếng không bị mờ, 6-7 tiếng không bị mờ. Tới chừng nào mà khỏe thì rõ, mệt thì mờ. Tới chừng mệt cũng không mờ. Đó là vậy, cho nên tính rất lâu năm. Đâu có phải một bước lên trời được. Bữa nay thì sao nó rõ quá, sao mà giờ nó mờ mà vô lại không được. Thì tại vì con dao nó đục quá mà đâu có bén mau vậy. Không có sao, hết lòng thật vì sanh tử. Chịu cực khổ một phen, từ từ nó đỡ hơn, nó đỡ hơn, nó đỡ hơn. Tới 3-4 năm sau nó đỡ, tới 10 năm sau, tới 20 năm sau, ô nó thành rồi nào không hay. Đó là tại vì như vậy mới nói là 20-30 năm công phu, chứ nếu mà nó dễ làm cái rụp thì thôi, nói gì nữa. Sướng quá, nó không dễ vậy. Nó sẽ mờ đó, nó không rõ hoài gì đâu. Nhiều khi bữa nay nó rõ, một tháng sau nó mới rõ lại đó. Nếu mà nghiệp nặng đó, nó mê 29 ngày nó tỉnh một ngày đó, coi chừng. Không biết đơn giản gì đâu. Trời ơi, Trần Hiếu nói mình không còn giờ nữa. Mình 50 tuổi rồi, mình đâu còn bao nhiêu giờ. Mình tính coi mình có làm kịp hay không. Thì cho nên nhân cái cơ hội này mình ở, mình không có đi làm, mình ở nhà đó. Mình thấy không? Đem hết tâm tư duyên vào Phật, mình thấy mình có phước cỡ nào. Còn không mấy ở nhà buồn hiu mà. Rồi sanh bao nhiêu cái phiền não chấp trước vô trong đó. Ở lâu quá sẽ gây lộn nhau đó. Nếu mà không biết tu mà ở nhà hoài đó, người nó bực bội sẽ gây nhau đó. Ở chung người nào gây người đó đó. Không phải thường đâu, giống như là mình ở một cái chỗ mà bế tắc bực bội quá không cho ra ngoài cửa đó, thì là người nào ở chung mà mình sẽ gây người đó đó. Nhưng mà nếu mình tu thì khác, tu thì không có sao hết đó. Vui vẻ ha.
Nói chung là cái bài này con rất là tâm đắc, thì con cảm nhận được là cái điều chánh là mình phải ngưng vọng tưởng thì sẽ thấy được vãng sanh.
Đúng rồi.
Rồi phải niệm cho rõ, nghe cho rõ thì tâm nó mới sáng ngời ngời được. Thì thầy đã chỉ cái cách tu hướng dẫn làm sao để mà thành phiến thành khối, để mà đạt được cái nhất tâm bất loạn. Thì bây giờ đã biết cách rồi thì hướng đi của là phải tự mình lo dọn đường để đi bằng cái cách dùng cái thời gian để mà lo công phu niệm Phật. Con nghĩ chỉ vậy thôi.
Đúng rồi, con mấy mình không có biết bắt đầu từ chỗ nào. Mà mình đâu có biết là nó gấp cỡ nào. Mình không biết mình cái việc này mình làm bao nhiêu năm mình đâu có biết. Mình vậy cho nên mình phí thì giờ mình già mất rồi. Mình tính đi, mình còn kịp không? Giống như mình phải chuẩn bị mình đi xa, bao nhiêu thời gian phải tính, bao nhiêu, còn bao nhiêu mình sống được bao nhiêu năm nữa, thì trong khi nạn thế giới đã tới rồi, mình tính thôi mình còn kịp không, làm sao mà đâu dám dẫn chơi được. Bây giờ mình nhìn như trung tâm, nó giờ anh mấy anh chị nhìn như trung tâm thì nhìn thấy coi cái vọng tưởng nó lôi cỡ nào, nhìn đi rồi biết.
Này đúng cái này, ví dụ mà mình ai cũng sợ con virus hết, mà cái tránh sợ là cái vọng tưởng không đi sợ mà sợ con virus.
Sau này nó có ba con virus nó tới một lần, lúc đó khóc tại vì sát sanh quá mà hết đường đỡ luôn, lúc đó mới biết Đức Di Đà quý cỡ nào. Có Phật trước mặt rồi mà còn không tính, không biết cách đi vô Phật mà trốn nó, mà không biết cách đi vô Phật mới được. Sao mình chạy được nó anh chị thấy không, mình làm sao chạy trốn nó được. Giờ nó có con này, ngày mai nó có hai ba con lên một lần, chạy đi đâu. Chỉ có là gì là Phật thôi, có sợ cũng chẳng thoát được đâu. Bởi vì tuần hoàn kiếp số rất duyên thương, mình phải đi, mình phải đi Tây Phương. Mà mình muốn đi á, vọng tưởng nó không có trói mình mới được. Tổ ngài nói mà cái niệm niệm A Di Đà Phật giống như chèo thuyền vậy đó, mà cái cọc mà mình cột vô chiếc thuyền vô cái bờ nó không tháo ra, cho nên chèo mà thuyền đứng ở hoài. A Di Đà Phật dễ đó, chèo nhưng mà cái cột thuyền không tháo ra, cái cột thuyền là vọng tưởng chấp trước, là tham cái tham mái không gỡ ra sao mà đi. Mấy cái này những mấy người ta tu lâu năm ta vô được ta mừng lắm mà. Mình thì thật ra là công phu mình chưa có sâu, chưa không phải là công phu sâu xa như vậy, nhưng mà nó sẽ tới giai đoạn đó thôi. Tại bây giờ bệnh nó thúc mà, cái bệnh này nó thúc mình mà, đâu có phải thường, nó thúc vô thường. Mà sự thật người bây giờ niệm Phật là bị vọng tưởng hết mà.
Nhưng mà phải đi ngược lại những bài hồi xưa của thầy á thầy. Là giống như là muốn dạy vọng tưởng thì phải nhớ Phật, chứ không phải là đi dạy vọng tưởng mà là nhớ Phật là tự nhiên vọng tưởng nó hết.
Đó là cái gốc nó làm vậy. Từ cái nghe rõ mà vô công phu. Là hiểu được cái nguy hiểm của vọng tưởng, biết được tàn phá của nó, nhưng mà dùng tánh nghe. Nghe cho sâu xa không thấy nó nữa. Nếu mình nhìn coi, nhìn cái tướng của nó là chết với nó đó. Hiểu được cơ bản rồi phải biết nhiều thứ lắm thì nó mới đi tới chỗ này.
Chứ không mấy không biết được, nếu mà không có theo dõi á, thì nghe là sẽ không hiểu được gì đâu, sẽ không biết đường đâu. Mà bây giờ mình nói trừ, không phải trừ vọng tưởng mà nhận ra vọng tưởng, biết nó là nguy hiểm mà nó dắt mình đi bao nhiêu đại kiếp rồi, bây giờ làm sao ngừng nó lại. Không phải là nhìn nó để mà trừ nó, mà dùng cái nghe. Nghe cái tiếng Phật nó đập như là tiếng chuông đập vô trong tim, nó càng ngày càng rõ. Rõ tới bốn chữ đó thành một Đức Di Đà, là Phật ngự trong lòng. Khi mà rõ tới Đức Di Đà thì nhìn lại hình như nó không còn nữa. Lúc đó mới nhìn nó. Nhìn nó coi nó còn không. Nhìn không thấy nó luôn á, nó mất bóng mà cái tâm nó nhẹ bâng à. Cái người nó thanh thoát lạ lùng, cái niềm vui nó không có diễn tả được. Tại vì giống như là mình bị nó khảo bao nhiêu đại kiếp rồi, giờ nó ngưng khảo vậy, nó không làm khổ nữa. Rồi bắt đầu từ đây mà giữ công phu, đây là vấn đề rất khó khăn. Giống như mình bắt con trâu mình cột là được rồi, nhưng mà nó dùng dằn, nó không chịu nằm yên, thì giống như chăn trâu vậy đó. Thì bắt đầu mình nói là phải dùng giác chiếu để giữ công phu, rồi nó mất lên mất xuống thì mới nói là tại vì nó mấy bao nhiêu đại kiếp rồi, đâu có phải bắt một cái là nó yên. Cho nên phải cần rất nhiều thời giờ để mà hạ thủ, để mà mài dũa thân tâm, để mà gạn lọc cái phiền não nghiệp chướng này. Rồi dùng thời gian để tu hành, gọi là tu hành đó. Tu tới chút mà nó thuần thục, càng ngày càng thuần thục vậy đó. Nếu mình càng tinh tấn để thuần thục nhanh, mình giải đãi thuần thục lâu vậy thôi. Mà khi vọng tưởng tới là mình khổ thì phải nhớ bài này. Vọng tưởng phiền não tới để cho mình hạ thủ, chứ không phải để cho mình chấp trước đâu. Vọng tưởng tới để cho mình thử công phu mình. Mình coi mình nghe đủ sâu để mà đẩy nó ra nổi không? Tới chừng nào mà mình đủ sức đẩy tụi nó ra rồi đó, thì lúc đó mới tính trong giấc mơ mình có thể đẩy ra được. Trong giấc mơ mà mình đẩy ra rồi đó, thì ngày lâm chung là mình sẽ tự tại à. Rồi là thức ngủ luôn nhất như mà. Nhưng mà phải tính từ cái lúc mà yên tĩnh không có ai phá rối cho tới lúc phiền não nó đè lên người mình, nó khảo mình. Rồi cái tiếng phân minh ở trong lòng nó vằn vặc rõ ràng như trăng trăng rằm vậy đó. Cái tiếng Phật đập vô trong tim vậy đó. Rồi nó tròn sáng, vọng tưởng không có. Vọng tưởng không có là cái tướng minh giác hiện tiền đó. Cái tướng đó là cái tướng giải thoát đó. Nhưng mà ta tu được có vài niệm thôi, xong rồi nó xen vô. Cho nên ta cần rất nhiều thời giờ để mà rèn luyện thành một khối, thành một phiến là như vậy đó. Cho nên nó đâu phải việc tu hành mà tu một thời gian ngắn. Ngài Liên Trì trong suốt sông Thì Bốt nói mà, đâu phải một sớm một chiều đâu. Nó là một sự huân tập rất lâu mà. Mà phải biết đường đi thì mới tu. Còn bây giờ đường đi còn không rành nữa thì làm sao? Làm sao mà có cái vụ này xảy ra?
Theo con nghĩ mà cái này, mà cái bài này nếu mà không có nghe những bài giảng mà từ xưa nay của thầy bây giờ, nghe cái bài này tưởng là từ vọng tưởng rút cuộc nghe xong rồi, vọng tưởng còn cái tăng cả triệu lần lên nữa. Từ việc đặt hết câu hỏi nghi vấn này tới nghi vấn kia, đủ cái chuyện để hỏi hết. Rồi lung bung lùng lùng ở trong đó là không có ra khỏi luôn, thôi chịu thua luôn.
Bởi vì nó là không được đụng tới nó. Nghe tiếng Phật thôi mà nó được hết các tất cả chuyện đó. Không được đụng tới nó. Biết nó là nguy hiểm mà không được đụng nó. Bởi vậy nó dùng tưởng trừ tưởng mà. Dùng cái tưởng Phật A-di-đà, dùng cái nhớ Phật A-di-đà để dẹp hết những cái nhớ khác mà. Chứ đâu phải là mình nhìn vọng tưởng giống tu thiền, mình nhìn vọng tưởng rồi mình không cho nó khởi, mình không theo nó, đâu phải. Mà mình nhớ Đức Di Đà tới mình không nhớ được nó nữa. Là dùng cái tư tưởng nhớ Phật để dẹp hết tư tưởng khác. Thành ra trong lòng chỉ có Phật, không có cái khác. Mà nó không hiện tiền thì nó không kéo mình đi. Dòng luân hồi nó không kéo mình đi. Nhìn đi, dòng luân hồi nó trong đó nó ghê lắm. Nó là bao nhiêu đại kiếp rồi mà. Nó sức mạnh, nó là vô biên, là ghê lắm á. Ngừng được nó là thời gian xuất ly sanh tử mà. Mà không có gì hết, tiếng Phật hiệu làm tới được. Vậy tiếng Phật hiệu vi diệu cỡ nào? Tiếng Phật hiệu dư sức làm. Có pháp môn nào mà thù thắng bằng đâu. Mà có bốn chữ thôi, chứ niệm Quán Thế Âm là tới bảy chữ lận, phải không? Cái này ít chữ nữa, ít hơn cái án mình đi với bác nha, bác Minh Hồng nữa, ít chữ hơn nữa. Vi diệu một cách lạ lùng.
Động này nhập thất luôn, đi vô trong rừng ở luôn, kiếm chỗ nào luôn cái này.
Phải đó rồi. Trương Hiếu nói á, đã làm thời khóa, đã tu là đúng, nhưng mà chưa hiểu. Cũng như mình chống virus vậy đó, chống vi khuẩn vậy, mình có lựa thời khóa để chống không? mình muốn chống nó, mình lựa sáng chống, thời tối chống, thời mình có làm vậy không? Hay là lúc nào mình cũng sợ? Nhưng mà người ta tu theo thời khóa, người ta quan niệm sao một hồi là nó sai đó. Thời khóa là bắt buộc phải vô, nhưng ngoài thời khóa không cho gián đoạn, đó là mẹ hắn trên lại nói. Thời khóa là đương nhiên phải lập ra, nhưng mà ngoài thời khóa là niệm không cho gián đoạn, thành ra là đâu cũng có thời khóa. Thời khóa là từ lúc đó mình thay đổi cái tư thế mình lên, lên điện mình niệm Phật, mình tụng kinh thôi. Ngoài đó ra, bởi vì thời 24 giờ đặt dám vào mà cho hở ra. Hở ra là ma tâm nó vô rồi. Thành ra là tuy nói thời khóa mà nào có thời khóa, luôn nó chặt cứng luôn. Còn nếu mà chấp vô thời khóa, ngoài thời khóa là giải lao là chết. Không bao giờ tu hành được đâu. Không có giải lao, ngoài thời khóa vẫn tu, nhưng mà vẫn lên thời khóa thì mới không có bị kẹt. Cái nói nếu mà nói về tôi không lập thời khóa thì cái gì là. Gặp thời khóa mình có kẹt với thời khóa.